sống trọn tình yêu, không chỉ là con tim tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh như sau. Chị là người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần rất giàu có. Đêm xuống khi xong việc, chị vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn. Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Vì cần chị ở lại khuya hơn để phục vụ bữa tiệc, ông chủ cho phép chị mang đứa con trai đến cùng. Chị mang theo con trai đến, đi đường chị nói với nó rằng, mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm ô sin là như thế nào kia chứ. Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu có và kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích. Khách khứa mỗi lúc mỗi đông, ai cũng lịch sự, ngôi nhà rộng và tráng lệ. Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận, không thường xuyên để mắt đến được đứa con trai nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh của nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng, chị cũng tìm ra được một cách là đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của ông chủ. Đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mới mua để vào trong chiếc đĩa sứ. Chị cố lấy giọng vui vẻ và nói với con rằng, đây là phòng dành riêng cho con đó. Nào, tiệc đêm bắt đầu. Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn căn phòng dành cho nó thật sạch sẽ, thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương và âm ư hát tự mừng cho mình. Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Nhìn vẻ lúng túng của chị, ông đoán như có vẻ gì giấu giếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm. Qua phòng vệ sinh, thấy tiếng trẻ con hát vọng ra. Ông mở cửa, ngây người hỏi. Cháu nấp ở đây làm gì? Cháu có biết đây là chỗ nào không? Thằng bé hồ hởi trả lời. Đây là phòng ông chủ dành riêng cho cháu đi dự tiệc đêm. Mẹ cháu bảo như thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ. Ông chủ nhà dâng lên niềm thương cảm, cố kìm nước mắt chảy ra, ông nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp. Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khách đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự. Thằng bé mở cửa, ông bước vào và nói, nào, chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn, vừa ăn ngon lành, vừa trò chuyện rã rích, hát cười vui vẻ. Mọi người cũng đã biết, họ đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự. Chúc họ ngon miệng và có người cùng ngồi xuống với họ. Tất cả đều thật chân thành, ấm áp. Nhiều năm tháng qua đi, cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của ông ta, đó là nhờ ông chủ năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa trẻ 5 tuổi như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã hiện diện trong cuộc đời này với nhiều thân phận, địa vị rất khác nhau. Người giàu sang phú quý, kẻ sống trong cảnh bần cùng. Người quyền thế, kẻ hạ dân. Người thánh thiện đạo đức, kẻ xa lầy trong bùn nhơ tội lỗi. Và chính hoàn cảnh sống khác nhau ấy đã tạo nên hố ngăn cách giữa những thân phận con người. Chỉ có tình yêu thương mới đem lại mối tương giao mật thiết giữa con người với nhau. Chính lòng nhân ái tuyệt vời của ông chủ đã xóa đi khoảng cách sang hèn, đã san bằng độ bên của địa vị giữa một ông chủ giàu có, cao trọng và cậu con trai của người đàn bà giúp việc. Hình ảnh người chủ mang đĩa thức ăn và ngồi xuống sàn nhà vệ sinh để cùng ăn tiệc với cậu bé là bức tranh cảm động về lòng yêu thương. Đó là giá trị nhân bản nhất mà câu chuyện có được. Chính tình yêu thương đã giúp ông chủ cởi mở tấm lòng để tiếp nhận cậu bé, người có thân phận rất trái ngược với mình. Cội rễ của tình yêu thương dành cho tha nhân nằm ngay trong chính cái nhìn của chúng ta. Có nhiều điều chúng ta nhận thấy được không chỉ bằng đôi mắt nhưng còn là cảm nhận của trái tim. Khi yêu thương, trái tim sẽ mách bảo cho chúng ta biết những cách thể hiện rất khác nhau mà không cứ gì là những trao tặng bằng vật chất. Một cử chỉ quan tâm ấm áp cũng có khả năng làm tan chảy tảng băng của sự lạnh lùng, xa cách. Đối với cậu bé, bạc tiền của ông chủ không thể nào mang lại niềm vui cho bằng việc ông ta cùng ngồi xuống và ăn vui vẻ với cậu ta. Tình yêu thương đã thu hẹp khoảng cách giữa con người với con người là thế. Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã không ngần ngại xuống thế, mặc lấy thân phận thấp hèn của chính loài người chúng con, để cùng ăn, cùng uống, cùng trải qua những vui buồn sướng khổ của kiếp làm người, và cuối cùng chịu chết để cứu độ chúng con. Chính cái chết của Ngài đã xé toạc bức màn ngăn cách giữa loài người và Thiên Chúa và nâng chúng con lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết thực hành sự quan tâm chia sẻ tình yêu thương với người khác để ngày càng có nhiều bức màn ngăn cách giữa chúng con với nhau được xé bỏ. Và chúng con trở thành một cộng đồng gắn kết với nhau trong yêu thương và hạnh phúc. Amen.
Đời con như chiến tình yêu, như lời nhập thế như để Chúa hiền nhiên. Chiến ngài sống ở trong con, chiến con sống ở trong tất cả ở trong con.